Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đền thờ là nhà cầu nguyện, đứng trên lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 12-13.
Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.
Câu gốc của bài học, Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Ma-thi-ơ chương 21 câu 13. Câu hỏi suy gẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì tại đền thờ Jerusalem? Ngài nhấn mạnh mục đích chính của đền thờ là gì? Chúng ta được nhắc nhở gì khi đến thờ phượng Chúa? Kính thưa quý vị, sau khi đoàn dân chúc tụng Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, ngày hôm sau Ngài đi lên đền thờ. Tại đây, Chúa đã đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Câu 12. Đây là lần thứ hai Chúa Giê-xu làm điều này. Lần thứ nhất khi Ngài mới bắt đầu chức vụ, Giăng chương 2 câu 13 đến câu 17. Những người buôn bán tập trung trong sân ngoài của đền thờ, là sân dành cho dân ngoại. Họ bán những con vật dùng làm sinh tế cho những người đến dự lễ với giá cắt cổ. Người đổi bạc đổi những loại tiền lưu hành bên ngoài thành tiền của đền thờ để dâng hiến với phí rất cao. Điều đáng nói là hoạt động kinh doanh này núp bóng thầy tế lễ thượng phẩm Anne. Chúa Giê-xu đã dùng từ trộm cướp để lên án những hành động biến hành lang nơi đền thờ thành nơi bóc lột thay vì nơi thờ phượng Chúa. Người Do Thái vốn coi thường dân ngoại, nên họ không quan tâm đến tấm lòng tìm hiểu và thờ phượng của những người ngoại bang khi họ đến đền thờ. Chúa Giê-xu phán cùng những người Do Thái rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện. Câu 13, Chúa đã trích trong Ê-sai chương 56 câu 7 để nhấn mạnh nhà của Chúa là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc, không chỉ người Do Thái, nhưng bất kỳ ai thuộc dân tộc nào cũng đều có thể tìm hiểu về Chúa và kêu cầu với Ngài. Tại đây, dân Do Thái đã biến nhà của Chúa thành ổ trộm cướp, nên Chúa đã hành động cách mạnh mẽ. Con dân Chúa ngày nay cần ý thức rằng nhà Chúa là nhà cầu nguyện, hội thánh Chúa là nơi mọi người cùng đến để thờ phượng và tương giao với Đức Chúa Trời. Con dân Chúa cần có thái độ bày tỏ lòng tôn kính Chúa qua từng lời nói, tinh thần lắng nghe lời Chúa, tấm lòng tôn cao danh Chúa. Hội thánh cũng là nơi chúng ta mời thân hữu đến tham dự những chương trình giới thiệu tình yêu Chúa Giê-xu dành cho nhân loại. Vì vậy, bất kỳ yếu tố nào làm cản trở con dân Chúa trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa hoặc những thân hữu đến nghe lời Chúa cần phải được nhắc nhở để điều chỉnh và loại bỏ. Những thân hữu cũng có thể bị cản trở khi đến tham dự những chương trình truyền giảng bởi những ánh nhìn thờ ơ, thiếu thiện cảm hoặc những lời nói thiếu yêu thương của những người trong nhà thờ. Hãy nhớ rằng, ngày trước Chúa Giê-xu đã lên án mạnh mẽ hành động cản trở người khác đến thờ phượng và tương giao với Đức Chúa Trời trong nhà của Ngài, thì ngày nay cũng vậy. Mỗi chúng ta hãy cẩn trọng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con được tự do để thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho con không có những lời nói, hành động cản trở anh chị em con trong sự thờ phượng Chúa. Xin giúp con luôn khao khát tìm kiếm Chúa để thờ phượng Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, có lúc nào chúng ta có hành động cản trở người khác trong sự thờ phượng Chúa không? Được vào nhà Chúa tự do là nhờ ơn Chúa ban cho rộng rời, rao truyền danh Chúa khắp nơi, yêu thương khích lệ gọi mời tha nhân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.